Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Hai, ngày 5 tháng 8 năm 2024. Việt Nam và Mỹ vừa trải qua hai cuộc thay đổi lãnh đạo quan trọng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và Chủ tịch nước Tô Lâm tạm đảm nhận vai trò lãnh đạo. Còn Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng để Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử. Các nhà quan sát cho rằng hai cuộc chuyển giao quyền lực này giống như hai bức tranh tương phản.
Cách thức chuyển giao quyền lực của hai quốc gia đều có cái sự khác biệt mà ông có thể nói rằng nó mang tính cách cơ bản rất là rõ.
Trong khi đó, Tổng thống Biden đã cử một phái đoàn gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Mark Nutter và cựu Đại sứ Daniel Crittenbrink tới Hà Nội để chia buồn cùng các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sau sự ra đi của ông Trọng. Họ cũng đến nhà riêng để thắp hương cho ông Trọng và gặp gỡ gia đình ông.
Đúng là một nền ngoại giao tang chế, à la mode in USA. Bởi lẽ đây chính là ba con người có thể nói là những yếu nhân có vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy mối quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện trong suốt thời gian qua.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Tại Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời ở tuổi 80. Ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố từ bỏ tranh cử nhiệm kỳ mới ở tuổi 81. Ngẫu nhiên, hai quốc gia với hai thể chế khác biệt đều đang trải qua một cuộc thay đổi lãnh đạo rất quan trọng, thu hút sự chú ý không chỉ trong nước mà cả bên ngoài. Nhìn bề ngoài, hai cuộc thay ngôi đổi vị tại Việt Nam và Mỹ có những điểm tương đồng khi cả hai đều có những lãnh đạo cao tuổi hoặc quá tuổi trong trường hợp Việt Nam, vẫn gánh vác chuyện nước non và cả hai vị đều được một số người trong dân chúng ca ngợi có tinh thần vì dân vì nước. Ông Trọng được nhiều người trong đó có Chủ tịch nước Tô Lâm, người đang được giao nhiệm vụ tạm thời đảm nhiệm công việc Tổng Bí thư, ca ngợi là nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước vì dân, trong bài viết được đăng trên trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 22 tháng 7. Trong khi đó, ông Biden được các đảng viên Dân Chủ và một số nhà phân tích ca ngợi quyết định từ bỏ tham vọng cá nhân cho lợi ích của đất nước và lợi ích của đảng khi ông đưa ra thông báo chấn động, dừng tranh cử khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng là đến ngày bầu cử. Giới quan sát nhìn những vấn đề này như thế nào? Giáo sư Vũ Tường thuộc khoa chính trị học, Đại học Oregon ở Mỹ, cho rằng với ông Biden, phía đảng Cộng Hòa sẽ không cho quyết định từ bỏ tranh cử là vì nước vì dân, mà là vì đảng Dân Chủ của ông trước tiên. Nhưng ngược lại, theo giáo sư Vũ Tường, những người khác có thể lý luận rằng để ngăn cản ông Trump lên làm tổng thống, điều mà họ cho là sẽ mang đến nhiều tai hại như đe dọa nền Dân Chủ Mỹ, thì quyết định từ bỏ của ông Biden để người khác có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn trước ông Trump tiếp tục cuộc đua có thể được xem là một hành động vì lợi ích của đất nước và dân chúng. Trở lại với cuộc đổi ngôi, chuyển giao quyền lực ở Mỹ và tại Việt Nam, các nhà quan sát cho rằng nó giống như hai bức tranh tương phản. Một bên thầm lặng diễn ra trong căn phòng kín, không được công chiếu, khán giả không được theo dõi. Một bên diễn ra trên sân khấu lớn, được truyền hình trực tiếp và khán giả toàn cầu có thể theo dõi từng diễn tiến. Luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà quan sát chính trị có kinh nghiệm làm việc nhiều năm với hệ thống công quyền tại Việt Nam và hiện đang sống tại Mỹ, nói với VOA.
Cách thức chuyển giao quyền lực của hai quốc gia đều có cái sự khác biệt mà tôi có thể nói rằng nó mang cái tính cách cơ bản rất là rõ. Ví dụ ở Hoa Kỳ chẳng hạn, thì do lá phiếu người dân họ quyết định, mọi việc tấn phong hoặc là chuyển giao quyền lực thì đều thực hiện theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Nhưng mà ở Việt Nam thì không thực hiện được điều đó. Do tất cả đều do một cái nhóm đảng viên cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định.
Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, những biến chuyển chính trị trong giai đoạn gần đây cho thấy quyết định về việc tấn phong, chuyển giao quyền lực lúc này còn tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các phe nhóm trong Đảng Cộng sản. Còn người dân vẫn phải buộc đứng bên ngoài lề mọi cuộc tấn phong, chuyển giao quyền lực chính trị trong quốc gia của mình. Giáo sư Vũ Tường cũng có quan điểm tương đồng. Nhưng ông nhấn mạnh thêm vai trò của báo chí, truyền thông tại Mỹ, một trong những yếu tố góp phần giúp ông Biden nghe được tiếng nói của dân chúng, bên cạnh sức mạnh lá phiếu của người dân. Đối lập với nó là bối cảnh tại Việt Nam, sức khỏe của ông Trọng được cho là đã rơi vào tình trạng nguy kịch trong một thời gian dài trước khi qua đời, và thực tế này có thể nhìn thấy rõ ràng trong tấm ảnh chụp cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Putin vào tháng trước. nhưng những thông tin này đã hoàn toàn bị bưng bít cho đến một ngày trước khi tin ông qua đời được loan báo công khai. Giáo sư Vũ Tường nói.
Cơ bản là vì là Việt Nam là một cái thể chế độc tài, nó không có chịu sự giám sát của công luận, không phải tranh cử, không phải tranh luận trên truyền hình, vân vân. Và họ kiểm soát báo chí rất là chặt chẽ, thành ra là không có cái tin tức gì lộ ra ngoài, và họ cũng không có nhu cầu phải cho dân chúng biết về những cái gì đang xảy ra đối với những nhà lãnh đạo của dân chúng.
Cuộc chuyển giao quyền lực ngẫu nhiên song hành ở hai quốc gia Việt Nam và Mỹ vào thời điểm này càng cho thấy rõ những ưu khuyết điểm của mỗi thể chế. Trong đó, theo các nhà phân tích, những khuyết điểm trong hệ thống chính trị tại Việt Nam càng bị phơi bày rõ ràng hơn khi dân chúng có dịp chứng kiến cách thức chuyển giao quyền lực rất dân chủ tại Mỹ. Nêu ví dụ từ cuộc chiến chống tham nhũng, một trong những dấu ấn lớn nhất trong di sản của ông Trọng, giáo sư Vũ Tường nói, việc hàng loạt các quan chức cấp cao bị đưa ra tòa hoặc bị cách chức trong các vụ đại án càng cho thấy rõ khuyết điểm của hệ thống chính trị độc đảng. Ông nói,
nếu mà có một cái chế độ dân chủ với giới báo chí được tự do và với những cái đảng đối lập thì là cái việc đó sẽ khó xảy ra hơn rất nhiều, mặc dù là không phải là không thể đối với những người mà tham nhũng ở cấp cao như vậy, những cái vụ như là vụ Việt Á chẳng hạn, hay là những cái vụ như là vụ chuyến bay giải cứu thì nó đã không diễn ra được, nó không xảy ra được, tại vì là nó sẽ bị báo chí và công luận sẵn soi ngay từ đầu và sẽ không có chuyện tham nhũng ở cái mức độ to lớn như vậy diễn ra.
Tham nhũng ở Việt Nam những năm qua đã ở mức độ được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tồn vong của đảng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi lên nắm quyền đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, được ví von là chiến dịch đốt lò. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 77 trên 180 quốc gia về tham nhũng, cao hơn 12 bậc so với năm 2019. Trung Quốc được xếp hạng 65 và được coi là nước cải thiện đáng kể. Cũng trong năm 2022, 64% người dân Việt Nam coi tham nhũng là một vấn đề lớn. Năm 2023, Việt Nam vẫn bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế giảm điểm và cho tụt hạng, xếp hạng thứ 83 trên 180 quốc gia, nằm trong số các nước có nhiều tham nhũng, và đặc biệt tham nhũng trong khu vực công bị xem là rất nghiêm trọng. Ngoài vấn đề tham nhũng, theo giáo sư Vũ Tường, hệ thống độc đảng cũng lộ nhiều khuyết điểm khác trong cuộc chuyển giao quyền lực hiện nay.
Ví dụ như là nói riêng cái chuyện mà ông tụ như là ông Trọng mà đã già yếu rồi, không còn khả năng để mà quyết định nữa mà vẫn cứ tiếp tục ngồi làm tổng bí thư, làm lãnh tụ cao nhất cho đến khi chết, là cái chuyện mà khó xảy ra ở một thể chế dân chủ. Vì trong cái tình huống mà ông ta đang lâm bệnh nặng như vậy thì là cái toàn bộ cái việc điều hành chính quyền thì đều bị chậm lại.
Một tình huống như vậy, theo giáo sư Vũ Tường, không thể xảy ra ở Mỹ khi thông tin sức khỏe của các lãnh đạo được công khai và không bị xem là bí mật quốc gia như tại Việt Nam. Ngoài ra, với thể chế hiện nay ở Việt Nam, việc một ứng cử viên mà dư luận cho là nhiều khả năng sẽ là ông Tô Lâm nếu được đưa lên kế vị ông Trọng, thì đâu sẽ là thước đo hay tiêu chuẩn, dựa trên nền tảng nào để công chúng xác nhận đó là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí lãnh đạo hàng đầu. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp một cuộc bầu cử tại Mỹ nói.
Ở Hoa Kỳ, cái sự chuyển giao quyền lực chính trị được vận hành trong cái khuôn khổ do hiến pháp và pháp luật quy định sẵn. Trong đó, nó thể hiện cái lá phiếu của người dân đã mang tính cách quyết định về việc tấn phong một nguyên thủ quốc gia. Điều này nó thể hiện đúng với cái khái niệm chính quyền của dân, do dân, bởi vì dân. Trong đó thì cái quá trình tấn phong và chuyển giao hầu như là hoàn toàn minh bạch và được kiểm chứng bởi cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm cái sự ngay thẳng và đúng đắn. Về khuyết điểm thì phải nói là tôi chưa có cái phát hiện gì về khuyết điểm của cách vận hành mà Hoa Kỳ họ đang áp dụng. Riêng ở Việt Nam thì nghịch lại. Về ưu điểm thì thật ra tôi chưa hình thấy một cái ưu điểm gì để đáng nói cả. Tại vì Việt Nam đang tồn tại một cái mô hình là đảng chính trị, một đảng thôi, họ nắm giữ độc tài quyền lãnh đạo quốc gia. Và theo đó thì mọi hệ lụy từ một cái mô hình như vậy thì không có gì có thể gọi là ưu điểm cả. Về khuyết điểm thì tôi tin là có. Sự tấn phong một ông Tổng Bí Thư là người đứng đầu Đảng Cộng sản và mặc nhiên cũng là người đứng đầu của quốc gia luôn. Hoàn toàn nó là việc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và được thực hiện theo điều lệ của riêng đảng này mà thôi. Và tuy rằng hiến pháp nó quy định là mọi quyền lực quốc gia đều thuộc về nhân dân cả, nhưng trong thực tế thì nhân dân không hề được tham gia gì về cái quá trình tấn phong đối với cái người đứng đầu lãnh đạo quốc gia. Điều này nó là một cái khuyết điểm mà tôi cho rằng rất là nặng nề. Vì người lãnh đạo, người đứng đầu quốc gia mà không được tấn phong bởi chính người dân, cho nên họ hoàn toàn không có cái tính chính danh. Cái tính chính danh một cách nó được công nhận một cách cần thiết.
Theo giáo sư Vũ Tường, giữa bối cảnh Việt Nam đang mở cửa thị trường và kinh tế phát triển tương đối tốt, khi đầu tư nước ngoài và sự chuyển dịch chuỗi cung ứng đang nhắm đến Việt Nam, quốc gia cộng sản này càng cần dân chủ hơn để dân chúng có thể tham gia giúp cho chính quyền hoạt động tốt hơn và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Và quan trọng hơn, giáo sư Vũ Tường nói, giúp cho đảng cộng sản có tính chính danh hơn.
Thế mà nói đó thì Việt Nam có thể dân chủ hóa và đảng cộng sản có thể lãnh đạo cái quá trình đó, và đảng cộng sản vẫn có thể tranh cử và thắng cử và cầm quyền với cái tính chính danh lớn hơn nhiều. Thì chúng ta đã thấy là trong 10 năm vừa qua, khi ông Trọng làm tổng bí thư, ông ta đã nhận ra cái việc mà tham nhũng đang làm xói mòn cái tính chính danh của nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông ta loay hoay tìm cách để mà chống lại tham nhũng và đã làm được nhiều việc. Nhưng mà cái việc mà chống lại tham nhũng mà không có cái sự tham gia của công luận, báo chí và đảng đối lập thì sẽ rất là hạn chế, và ông ta đã đưa được nhiều người tham nhũng vào tù, nhưng mà vẫn còn rất nhiều. Và chúng ta ai cũng đều biết là những người còn lại thì chỉ là những đồng chí chưa bị lộ thôi, còn lại họ rất nhiều. Thành ra là cái việc mà chống tham nhũng nó rất là không hiệu quả nếu mà thiếu cái sự dân chủ, và càng tham nhũng thì lại càng mất đi tính chính danh, và cũng là mất tính chính danh trong những cái lĩnh vực chính sách khác đó, chứ không phải chỉ vấn đề tham nhũng hay không.
Theo giáo sư Vũ Tường, việc đảng cộng sản chủ động dân chủ hóa chỉ mang lại lợi ích, thậm chí còn giúp ngăn ngừa khả năng đảng cộng sản bị mất quyền lực khi tính chính danh không còn nữa.
Ba sự kiện không lường trước liền kề nhau khiến ban giao Mỹ-Việt có phần xáo động. Thứ nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ hội đàm với Tổng thống Joe Biden vào ngày 25 tháng 7 tại Washington DC, buộc Ngoại trưởng Antony Blinken phải dự, dẫn đến chuyên cơ chở ông khởi hành sang Á Châu chậm lại. Thứ hai, kế hoạch dự lễ tang chính thức cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ vì thế bị hủy bỏ. Sự kiện thứ ba cũng không được tính trước. Thời hạn chót để Mỹ công bố quyết định có gỡ nhãn kinh tế phi thị trường cho Việt Nam hay không lại trùng với ngày quốc tang tại Hà Nội, cũng rơi vào ngày 26 tháng 7. Trong lúc bối rối như thế, cả ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn việc công bố. Bộ Thương mại Mỹ thì đưa lý do trì hoãn là vì vấn đề trục trặc công nghệ thông tin từ vụ phần mềm CrowdStrike. Sáng ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội, ông Tô Lâm xuất hiện ở lễ tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với ba cương vị hàng đầu: Trưởng đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trưởng đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tô Đại tướng trở thành nhà lãnh đạo nổi bật chỉ trong vòng có 2 tháng, từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 đến nay, đã thâu tóm hầu hết quyền lực cả về mặt đảng lẫn nhà nước. Chưa kể ông còn là thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo dự đoán của dư luận, cương vị Tổng bí thư hoặc quyền Tổng bí thư sẽ phải được chuẩn thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu kín tại cuộc họp bất thường tới đây của Ban chấp hành Trung ương. Một người vốn gốc gác từ công an vào ghế Tổng bí thư nếu như từ nay đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội 14, Tô Lâm tiếp tục khuynh loát được chính trường Ba Đình như ông đã từng thành công nhiều tháng qua, sẽ là câu chuyện vô tiền khoáng hậu. Và một cách khá ngẫu nhiên cho đến lúc ấy, ở Việt Nam và Hoa Kỳ có thể diễn ra sự đổi ngôi các ông chủ cả trong Nhà Trắng lẫn tại Nhà Đỏ. Trong bối cảnh ấy, cuộc hội kiến giữa giới lãnh đạo Hà Nội với Ngoại trưởng Hoa Kỳ cuối tuần qua có ý nghĩa quan trọng. Tối 27 tháng 7 năm 2024, tại tư gia Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên con phố nhỏ Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Antony Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Biden bổ nhiệm đã đến thắp hương viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với bà quả phụ Ngô Thị Mận cùng tang quyến của Tổng bí thư. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới bà Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo và quan chức chính quyền Hoa Kỳ cũng như cá nhân Tổng thống Biden luôn coi Tổng bí thư Trọng là một người bạn, là một đối tác tin cậy. Nội dung thư chia buồn của Tổng thống Biden gửi Chủ tịch Tô Lâm có đoạn: kể từ lần gặp ông Trọng đầu tiên tại Washington DC, chúng tôi đã cùng hợp tác để vượt qua đau thương của quá khứ và nắm bắt sự hứa hẹn của tương lai, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn của cả nhân dân khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi rất tự hào được đứng cùng Tổng bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội năm ngoái và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Sự kiện đó minh chứng cho khát vọng chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của Tổng bí thư trong việc đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Hoa Kỳ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng bí thư. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập. Các thành viên trong đoàn gồm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Naber, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink. Đúng là một nền ngoại giao tan chế, à la mode in USA. Bởi lẽ đây chính là ba con người có thể nói là những yếu nhân có vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong suốt thời gian qua. Theo Reuters, chuyến thăm ngắn ngủi của Ngoại trưởng Blinken diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, vốn đã được nâng cấp do có những quan ngại chung về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực và sự quan tâm từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại một quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng trung bình 5,8% hàng năm.
Vừa rồi là phân tích của Trần Đông A. Trần Đông A là bút hiệu của một nhà báo đã nghỉ hưu tại Sài Gòn với sở trường về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Các bài viết của Trần Đông A là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.